chăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời trong con vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Tình Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dại dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu, Chúa vẫn nhân từ thương vô bờ hơn núi hơn đại dương.
Yêu là thế đấy, tình yêu mới thắp thêm niềm mong. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên núi vàng. Con xin hy sinh cuộc đời.
Ngày 19 tháng 12, chinh phức Uyprano thứ 5. Tên thật của chinh phức Uyprano thứ 5 trước khi làm giáo hoàng là William Grimoat. Ngài sinh tại Pháp vào năm 1313 và đi tu dòng Benedicto. Sau khi phục vụ giáo hội với nhiều chức vụ cao cả, ngài đã được chọn lên làm giáo hoàng. Thời gian ấy, Đức Giáo Hoàng sống ở một thành phố bên Pháp tên là Avignon. Tuy vậy, Đức Thánh Cha Uyprano quyết định sẽ trở về Roma vì nơi đây mới là giáo đô và là nơi an cư của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Uyprano là giám mục giáo phận Roma và ngài biết Roma mới là nơi ở của mình. Và đã có nhiều khó khăn xảy ra. Tuy người dân Pháp phản đối việc ra đi của ngài, nhưng Đức Giáo Hoàng Uyprano vẫn thực hiện điều ngài biết là đúng. Dân thành Roma rất vui sướng chào đón Đức Thánh Cha trở về. Họ đặc biệt vui mừng vì có một người thánh thiện là Đức Uyprano thứ năm. Việc đầu tiên của Đức Thánh Cha là sửa chữa lại ngay các ngôi nhà thờ lớn của Roma. Ngài giúp đỡ người nghèo và khuyến khích dân chúng lấy lại lòng nhiệt thành sốt sáng. Hoàng đế Carolo thứ tư rất kính trọng Đức Thánh Cha, nhưng Đức Uyprano thứ năm đã phải gặp nhiều khó khăn, cộng thêm sức khỏe luôn yếu kém của ngài. Chiến tranh đang nổ ra giữa hai nước Anh và Pháp. Nhiều vị hồng y đã năn nỉ Đức Thánh Cha trở về lại Avignon. Sau cùng, Đức Uyprano thứ năm đã nhượng bộ. Đang lúc sửa soạn rời khỏi Roma, dân chúng đã kéo đến nài xin ngài ở lại. Đức Thánh Cha rất buồn, nhưng dầu sao ngài cũng đã ra đi. Khoảng 3 tháng sau, Đức Ufrano qua đời, đó là vào năm 1370. Ufrano là một người tốt lành và thánh thiện. Ngài đã làm được nhiều việc cho giáo hội, cho các trường học, các đại học và cho dân chúng. Người ta gọi Đức Ufrano thứ năm là ánh sáng của thế gian và là đường dẫn tới chân lý. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Đức Thánh Cha Ufrano thứ năm, ta thấy Ngài đã có nhiều trách nhiệm cũng như công việc phải giải quyết. Gánh nặng trên vai Đức Thánh Cha, cả trên 1 tỷ người trên thế giới ngày hôm nay với Đức Giáo Hoàng Francisco. Anh chị em hãy nhớ luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Và chúng ta hãy thưa lên với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy bảo vệ Đức Thánh Cha của chúng con. Xin hãy trở nên ánh sáng, an ủi và sức mạnh cho Ngài. Thưa anh chị em và các bạn, hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều các phong trào chống đối Đức Thánh Cha Francisco, kết án Ngài là thế này, là thế nọ, là thế kia. Rồi nhiều khi người ta cứ cắt đi một cái câu nói hay là một bài viết của Ngài, rồi lấy đó để mà lên án, tố cáo Ngài. Và có những lời lẽ rất là nặng nề và xúc phạm. Chúng ta nhìn vào cuộc sống của Ngài, hiện nay mình thấy đúng là một gánh nặng. Nhất là 2 năm vừa qua trong cơn đại dịch, khủng hoảng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo, niềm tin, tất cả mọi thứ đều bị ảnh hưởng bởi virus corona trong cơn đại dịch này. Và ta thấy hình ảnh mà Đức Thánh Cha Francisco luôn đứng vững, dù chỉ có một mình trong đêm cầu nguyện, trong cơn đại dịch lúc mới bùng phát ở Roma, quảng trường Roma có khi cả 100.000 người vắng lặng không một bóng. Một mình Đức Thánh Cha vẫn dáng liêu siêu đi, vẫn đến đứng giữa và cầu nguyện. Ôm lấy cây thánh giá, cầu nguyện cho cả thế giới trong cơn đại dịch. Rồi vừa bớt cơn đại dịch là Ngài xông mình ra đi, đến đảo Síp, đến Hy Lạp, đến những nước khác. Và sẽ tiếp tục đi nữa. 2 năm đại dịch Ngài không thể đi đâu được, đó là một cái nỗi khổ tâm. Vì Ngài luôn là một người mục tử muốn dấn thân đến với đoàn chiên. Và tấm gương của đời sống khó nghèo, đời sống bình dân giản dị ta thấy rõ. Chúng tôi cũng đã nói nhiều về gương sáng của Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng những khó khăn, những gánh nặng, người ta cứ dựa vào một vài cá nhân, một vài giáo sĩ hay là một vài giáo hội có những điểm không tốt, có những tiếng xấu, rồi gán tội cho Đức Thánh Cha đủ thứ hết. Ngài 80 mấy tuổi rồi mà vẫn kiên cường như thế. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp Ngài được cái sự khôn ngoan, sáng suốt, can đảm, mạnh bạo, dám nói và dám làm, bất chấp, không kiêng nể có chức có quyền, không kiêng nể là có tiền có của, không kiêng nể là nhiều năm lão sống lâu lên lão làng, cứ đúng là làm, giống như Đức Ufrano thứ năm, quyết định làm và thấy đúng thì Ngài cứ làm. Chúng ta vẫn có giờ chầu thánh thể, trước lời nguyện chầu mình thánh thì ta có lời nguyện cầu cho Đức Thánh Cha. Xin anh chị em, chúng ta nhớ tuyệt đối trung thành với giáo hội, với Đức Thánh Cha là người mà Chúa đặt lên, chứ không phải là do con người. Sự lựa chọn của Thiên Chúa không lệ thuộc vào con người. Cho nên Ngài nói trên đá này ta xây hội thánh và cửa địa ngục cũng không làm gì được. Cho nên cho dù người ta có chống đối, người ta có tìm mọi cách để mà hạ bệ Đức Thánh Cha, Ngài vẫn kiên vững. Và chúng ta là những người con cái phải bảo vệ Đức Thánh Cha. Thí dụ khi chị em nhận được những tin nhắn, những email hay là những video clip mà bôi bác Đức Thánh Cha hay là lên án Đức Thánh Cha, mình biết là đó là bàn tay của ma quỷ, của Satan. Ta mạnh dạn delete ngay, không có gửi đi cho bất cứ ai. Đôi khi ta vô tình trở thành tay sai của ma quỷ Satan khi mình cứ gửi những video clip đó cho những người khác. Mình chẳng biết đúng sai, cứ vậy gửi. Đó là cái tai hại vô cùng của phương tiện truyền thông. Nó là con dao hai lưỡi. Tích cực thì xây dựng, nhưng mà tiêu cực nó là phá hủy, gây chia rẽ thay vì tạo nên sự hiệp nhất. Anh em hết sức cẩn thận với phương tiện truyền thông, nhất là những email, những tin nhắn, những video clip mà anh chị em nhận được, không biết đúng sai phải quấy thì tốt nhất là delete đi. Đừng có, tôi không biết là cái gì tôi gửi cho anh, và anh kia cũng không biết là cái gì gửi, không biết thì gửi làm cái gì. Không biết thì delete đi, thưa anh chị em. Phải can đảm như thế. Và xin Chúa Trời soi sáng cho mình được khôn ngoan và sáng suốt can đảm để làm công việc đó, bảo vệ Đức Thánh Cha, bảo vệ giáo hội, bảo vệ hàng giáo phẩm, bảo vệ sự hiệp nhất trong giáo hội, chống lại mưu mô của Satan, của ma quỷ muốn gây chia rẽ và làm tan nát giáo hội. Xin quyền năng và lòng thương xót Chúa luôn gìn giữ Đức Thánh Cha. Xin cho mỗi người trở thành những tông đồ lòng thương xót Chúa, là những người bảo vệ giáo hội và bảo vệ Đức Thánh Cha bằng những lời cầu nguyện tha thiết. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót bảo vệ, che chở, gìn giữ Đức Thánh Cha và giáo hội.
Trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa. Con dâng tiếng đàn để làm rằng thánh Ngài. Con xin ra đi, xin ra tin mừng Chúa. Mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường dài dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều cần Chúa. Một đời tình yêu là một đời niềm thơ.
Con chung câu ca để ca khen thánh nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa. Mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen thánh Chúa. Con dâng tiếng đàn để làm rằng thánh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa. Mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường dài dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều cần Chúa. Một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 20 tháng 12, Thánh Đa Minh Silo. Thánh Đa Minh Silo, cậu bé chăn chiên người Tây Ban Nha, sinh vào đầu thế kỷ thứ 11. Thánh nhân đã trải qua nhiều giờ chăn chiên một mình tại thung lũng của dãy núi Pyrenees. Chính tại đây, Đăng Minh đã triển nở lòng yêu mến cầu nguyện. Sau đó, Đăng Minh đi tu và trở nên một tu sĩ rất thánh thiện. Rồi Đăng Minh Silo được chỉ định làm bề trên tu viện và Ngài đã canh tân rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, một ngày kia, ông Hoàng Garcia thứ ba, xứ Nava, nước Tây Ban Nha, nói rằng một số tài sản của tu viện là thuộc về ông ta. Thánh Đăng Minh đã không làm theo sự đòi hỏi của ông vua này. Và Ngài nghĩ rằng thật vô lý khi trao cho ông Hoàng này những tài sản của giáo hội. Và quyết định của Đăng Minh Silo đã làm cho ông Hoàng Garcia thứ ba rất tức giận. Ông đã ra lệnh cho Đăng Minh Silo phải rời khỏi xứ sở của ông. Tu viện trưởng Đăng Minh Silo và các tu sĩ của Ngài được một ông hoàng khác là Ferdinand thứ nhất, xứ Castile chào đón. Ferdinand nói rằng các tu sĩ có thể sử dụng một tu viện cổ gọi là tu viện Thánh Sebastiano ở Silo. Tu viện này tọa lạc tại một nơi hẻo lánh và rất tồi tệ. Thế nhưng với tu viện trưởng Đa Minh, chẳng bao lâu tu viện cổ đã có một bộ mặt mới. Thực sự tu viện trưởng này đã làm cho nó trở thành một trong các tu viện nổi danh nhất cho toàn cõi Tây Ban Nha. Thánh Đăng Minh Silo đã làm nhiều phép lạ chữa mọi loại bệnh tật. Nhiều năm sau khi qua đời, Đăng Minh Silo đã hiện ra với một phụ nữ tên là Joan, tức là nữ chân phước Joan Aza. Thánh nhân nói với Joan Aza rằng Thiên Chúa sẽ ban thêm cho bà một người con nữa. Khi sự việc xảy ra, Joan Aza đã biết ơn Thánh Đăng Minh Silo và đã lấy tên của thánh nhân mà đặt tên cho con trai của mình. Người con ấy chính là Thánh Cả Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em thuyết giáo. Thánh Đăng Minh Silo về trời ngày 20 tháng 12 năm 1073. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc sống của mình, Thánh Đăng Minh Silo chỉ cho chúng ta thấy rằng việc cầu nguyện cũng thiết yếu như chuyện ăn uống và hít thở vậy. Mỗi ngày, chúng ta hãy xin Thánh Đăng Minh Silo nhắc nhở chúng ta rằng cần dành thời giờ cho Thiên Chúa, thời giờ để mà cầu nguyện. Đặc biệt là anh chị em, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đừng quên 3 giờ, giờ thiêng. Để chúng ta, Chúa Giêsu nói, nếu mà không có thời giờ, ít là hãy dành 1 phút để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa 3 giờ chiều. Nếu mà có điều kiện, có thời giờ, có nơi trốn thuận lợi, anh chị em học nhau lại trong nhà nguyện, trong nhà tư để lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Còn nếu không thì bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể lần chuỗi lòng thương xót Chúa được. Những giờ cầu nguyện, mình gắn bó với Chúa, rồi với Đức Mẹ trong qua chuỗi Mân Côi. Thưa anh chị em, nhóm Thảo Ma đó, bây giờ chúng tôi gọi là nhóm Khát Vọng, với 70 anh em ở trong một cơ sở coi như là đã được tạm chấp nhận để điều trị, cai trị ma túy, điều trị cắt cơn nghiện. Vừa rồi hầu như gần 70 em đã bị nhiễm Covid. Chúng tôi rất lo, bây giờ làm sao đây? Các em bảo cầu nguyện, chỉ có cầu nguyện. Càng bị Covid thì nó càng cầu nguyện nhiều. Cứ 3 giờ chiều là chuỗi lòng thương xót, 7 giờ chuỗi Mân Côi, và ban ngày thì nghe giảng máy lòng thương xót Chúa. Và nhất là đang trong những ngày tĩnh tâm, ánh sao cho kẻ khó nghèo, kèm tĩnh tâm tham dự rất sốt sáng. Cứ như thế, dùng những phương thuốc bình thường mà được cung cấp cho, những phương tiện bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt cái là Chúa giúp cho các em khỏi dần, khỏi dần, khỏi dần. Bây giờ chỉ còn có 7 em trong số 70 em. Đó là nhờ sức mạnh của cầu nguyện. và nhiều người đến xin chúng tôi khấn nguyện thế này thế kia. Tôi nói chúng tôi cầu nguyện, nhưng mà chính người ấy phải tin và cầu nguyện. Rồi Chúa ban cho như thế nào, ban cho khi nào, do lòng tin của mình, do sự tín thác của mình. Chúa nói con càng tín thác bao nhiêu thì ơn ta càng ban xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Như Thánh Đa Minh Silo khi còn sống đã làm nhiều phép lạ chữa mọi loại bệnh tật. Rồi Ngài sẵn sàng bảo vệ giáo hội, bảo vệ tài sản của giáo hội, không để cho vua chúa quan quyền ỷ quyền ỷ thế mà cướp lấy tài sản của giáo hội, và sẵn sàng chấp nhận chịu thiệt thòi bị xua đuổi hơn là về phe những người chống đối và làm hại giáo hội. Anh chị em mình ngày hôm nay, đôi khi có những người vì quyền lợi, vì tư lợi đã làm thiệt hại cho giáo hội, cả về vật chất, cả về tinh thần. Xin Chúa luôn che chở gìn giữ giáo hội và cho mỗi người có trách nhiệm với giáo hội luôn luôn bảo vệ hội Thánh Chúa ở trần gian này. Thưa anh chị em và các bạn, thì chúng tôi mời anh chị em trở về đất nước Việt Nam của mình để gặp gỡ các thánh tử đạo Việt Nam mừng kính trong ngày 19 tháng 12 là các thánh Francisco Mậu, Đa Minh Úy, Augustino Mới, Thomas Đệ và Stefano Vinh, thầy giảng và giáo dân tử đạo, mừng ngày 19 tháng 12. Hôm nay hội thánh mừng kính 5 vị anh hùng đã chịu chết vì Chúa trong cùng một ngày để làm chứng cho Chúa. Các ngài làm chứng tá không phải chỉ trong lúc chết ở pháp trường, mà trong suốt đời sống, đặc biệt trong thời gian hơn một năm bị giam trong ngục. Đó là thánh Francisco Mậu, Đa Minh Úy, Augustino Mới, Thomas Đệ và Stefano Vinh. Sau khi bị bắt, các ngài bị giam chung với nhiều người tại Bắc Ninh, trong số đó công giáo có, lương dân cũng có. Đây là cơ hội may mắn Chúa ban để các ngài làm chứng cho Chúa, làm tông đồ rao giảng đạo Chúa. Mặc dầu cũng bị xiềng xích tra tấn khổ sở như mọi người, các ngài vẫn luôn tỏ vẻ hân hoan vì được chịu khổ cực vì Chúa, và chia nhau tiếp xúc với các bạn tù, chia sẻ những nỗi sầu khổ của họ, an ủi khích lệ họ, giới thiệu Chúa là đấng thương xót cứu giúp họ. Trong lúc tù ngục, khốn khó như thế mà nghe nói đến Chúa là đấng giàu lòng thương xót, họ hết sức cảm mến, họ yêu cầu các ngài giúp cho họ theo Chúa, thờ Chúa, thế là các ngài dạy giáo lý và rửa tội cho họ. Phải chăng đó là tấm gương các ngài để lại cho hậu thế? Bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn làm chứng cho Chúa, đem Chúa đến cho người khác. Thầy giảng Francisco Hà Trọng Mậu: không những phải chọn lựa giữa cái chết và cuộc sống, mà còn phải chọn lựa giữa cái chết và việc làm quan triều đình. Không chút lưỡng lự, thầy Hà Trọng Mậu trả lời: tôi không ham quyền, tôi chỉ muốn chết vì đạo. Tôi không ham quyền, tôi chỉ muốn chết vì đạo. Francisco Xavier Hà Trọng Mậu sinh năm 1790 tại Kè Điền, tỉnh Thái Bình. Lớn lên, cậu được Chúa thương kêu gọi và cậu đã sẵn sàng dâng mình đi tu giết việc Chúa. Sau khi được chọn làm thầy giảng, thầy đến giúp họ nội thuộc xứ Kẻ Mốt do cha Phêrô tự làm chánh xứ. Giữa lúc đó, vua Minh Mạng bắt đạo gắt gao. Ngày 29 tháng 8 năm 1838, lính đến bao vây xứ Kẻ Mốt, bắt cha Tự và thầy úy đang giúp ở đó cùng với ba giáo dân là Augustino mới, Tomà Đệ và Stefano Vinh, dẫn về tạm giữ ở huyện Lương Tài. Thầy liền đi đến đó nghe tin tức. Trong thời gian ở đấy, thầy được giáo hữu gửi tạm trú tại nhà một lương dân quen biết phía bên kia sông, cốt ý cho quân lính không để ý theo dõi. Chẳng may, người chủ nhà lại là người tham tiền, đi tố cáo với quan. Thế là thầy bị bắt. Bị dẫn đến trước quan Lương Tài, có mặt cha Tự ở đó. Quan hỏi: thầy là ai? Thầy đáp: thưa quan, tôi là một môn đệ thân tín của cha đây. Cha Tự ra dấu nhắc thầy đừng khai rõ, may ra có thể chuộc về. Nhưng thầy nói nhỏ với cha Tự: xin cha thương nhận con là môn sinh, để con cũng được tử đạo với cha. Từ ngày cha Tự và ông trùm cảnh bị đem đi xử trảm, thầy Mậu trở thành cột trụ nâng đỡ bốn người còn sót lại: thầy Úy, các anh Mới, anh Vinh và anh Đệ. Thầy Mậu còn dạy giáo lý cho các tù nhân và rửa tội được 44 người ở trong tù. Trong đó có một tử tội tên là Hưng. Học đạo một tháng thì đến ngày xử tử. Anh xin quan hoãn lại ít giờ để rửa tội. Sau khi rửa tội rồi thì anh vui vẻ tiến ra pháp trường. Ngày xử thầy Mậu, quan nói: kẻ nào chết vì không bước qua thập giá là ngu dại, không biết thương cha mẹ già của mình. Thầy giải thích: thưa quan, cha mẹ sinh chúng tôi, nhưng ngay việc cha mẹ chúng tôi có mặt trên đời cũng là nhờ quyền phép Chúa. Khi quan đọc bản án, thầy bình tĩnh nói: thưa quan, chúng tôi mong ước về với Chúa như nai mong tìm thấy suối vậy. Xin quan cứ thi hành án lệnh của vua. Thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy điềm tĩnh trình bày với quan: nếu tôi cả gan bước lên thánh giá thì tôi xúc phạm đến Chúa và bất hiếu với cha mẹ. Vì song thân sinh ra tôi đã dạy tôi trung thành với niềm tin cho đến chết. Thầy cho thấy, phản bội đức tin là phản lại những người đã nhọc công vun trồng niềm tin cho mình. Thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy sinh năm 1812 tại họ Tiên Môn, làng Kẻ Ràm, tỉnh Thái Bình. Ngay từ nhỏ, cậu đã được cha mẹ cho đến ở giúp cha Phêrô Tự, chánh xứ Kẻ Mốt. cha thấy cậu có trí thông minh lại đạo đức cho nên gửi cho tu học làm thầy giảng. Sau khi tu học, thầy được bề trên cho về giúp cha tự như trước. Thầy nhiệt thành cộng tác với cha trong hoạt động tông đồ mục vụ, đặc biệt trong việc dạy giáo lý tân tòng và trẻ em. Hai cha con sống rất thân mật, hết lòng thương yêu nâng đỡ nhau, nhất là giữa lúc cơn quẫn bách hại đang ác liệt. Thầy thường nói với giáo dân, nếu quân lính đến bắt cha, tôi sẽ ra đột mình thế cho cha, để cha ở lại giúp anh chị em. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, theo tin mật báo, quan quân đến bao vây xứ Cà Mốt. Thầy tình nguyện ra nộp mình, nhưng khi biết thầy không phải là linh mục, quân lính chia nhau lục soát bắt được cả cha tự, ông trùm cảnh và ba giáo dân là Augustino Mới, Tomà Đệ và Stefano Vinh. Cả ba giáo dân này đều là người làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Vì cuộc sống ở đây khó khăn, làm không đủ sống, ba anh đến lập nghiệp tìm kế sinh nhai tại giáo xứ Kẻ Mốt. Cha tự dự định khai thầy chỉ là giáo hữu và giúp việc. Nhưng thầy nói, xin cha cứ nói con là thầy giảng, may ra cùng được phúc từ đạo với cha. Rồi thầy xin xưng tội để chuẩn bị tâm hồn. Một lần, quan nói dối, ê, cha tự xuất giáo rồi mà sao anh còn cố chấp thế? Thầy đáp, vô lý, cha tôi không bao giờ làm vậy. Mà dù có như thế tôi cũng không xuất giáo đâu. Lần khác, quan nói, ê, anh còn trẻ, hãy nghĩ khôn hơn một chút. Ta chỉ yêu cầu anh bước qua một khúc gỗ thôi mà, có sao đâu, bước qua đi. Thầy quý đáp, đúng là khúc gỗ, nhưng khúc gỗ đó lại là tượng trưng cho Chúa tôi thờ. Quan nghĩ sao nếu tôi trà đạp lên ảnh vẽ hình cha mẹ tôi? Quan có dám bước qua mặt vua không? Nhưng cho dù quan quân có bước qua mặt vua thì tôi cũng không bước qua mặt Chúa tôi đâu. Quan nghiêm giọng quát, tên Phạm Thượng, ta sẽ cho chém đầu mi. Người chiến sĩ đức tin vui vẻ reo lên, vua trần gian mà quan còn cho là phạm thượng, thế mà quan yêu cầu tôi xúc phạm đến vua cả trời đất thì thật là quá phạm thượng. Anh em tôi sắp được chém rồi. Nhưng phúc trường sinh không đến với thầy sớm như vậy. Tuy Augustino Nguyễn Văn Mới chỉ là một tân tòng, nhưng anh đã biểu lộ một đức tin kiên cường không thua kém gì một tín hữu kiên vững nhất. Augustino Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nông dân ngoại đạo. Khi đến làm mướn ở xứ Kẻ Mốt, Bắc Ninh, hàng ngày tiếp xúc với người có đạo, thấy họ có lòng yêu thương bác ái, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật, anh cảm thấy mến mộ đạo và xin theo học giáo lý. Năm 1837, cha Phaero tự đã ban bí tích thánh tẩy cho anh và đặt tên thánh bổn mạng là Augustino. Năm sau, chính ngài cũng sự chủ sự lễ thành hôn cho anh với một thiếu nữ trong giáo xứ. Mặc dù là bổn đạo mới, anh sống đạo rất sốt sáng, siêng năng đọc kinh dâng lễ, nhất là lần chuỗi mân côi mỗi tối trong gia đình. Dù có ngày làm lụng vất vả mãi tới khuya mới về, nhưng anh cũng không quên đọc kinh mân côi kính Đức Mẹ. Nhờ đó Đức Mẹ ban cho anh được phúc từ đạo làm chứng cho Chúa. Ngày 29 tháng 6 1838, khi quân lính đến bắt cha tự ở Kẻ Mốt, họ gọi hết dân làng tập trung về đình để mà điểm danh. Lúc mọi người đã tề tựu đủ mặt, họ buộc mỗi người phải đạp lên thánh giá. Ai vâng lời bước qua thì được về, còn số giáo hữu nhanh chân trốn thoát. Những người nhát đảm sợ chết thì bước qua. có ba anh Mới, Đệ và Vinh. Ba anh cương quyết không thi hành lệnh trên nên đã bị bắt và áp giải chung với cha Tự, ông Trùng Cảnh và hai thầy Úy Mậu lên giam tại Bắc Ninh. Thomas Nguyễn Văn Đệ ưu tư chăn trở, không thể bỏ đức tin, nhưng vợ trẻ và ba đứa con dại sẽ ra sao? Trong nhiều ngày suy nghĩ và tha thiết cầu nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng, cuối cùng anh tìm được bình an trong tâm hồn. Anh nói với người vợ đến thăm: "Ồ, đừng khóc mình à, mình về dạy dỗ các con nên người, dạy chúng thờ phượng Chúa. Tôi đã dâng mình và các con cho Chúa, nhớ cầu xin Chúa cho tôi sức mạnh để nhẫn nại đến cùng nhé." Thomas Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1811 trong một gia đình công giáo ở Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Lớn lên, vì kế sinh nhai, anh theo cha mẹ đến xứ Kẻ Mốt, Bắc Ninh làm ăn lập nghiệp. Cha mẹ cho anh theo học nghề thợ may. Khi thành thuộc, anh về mở tiệm may tại nhà. Nhờ khéo tay, anh được nhiều người ưa thích nên ngày càng thêm đông khách. Do đó, kinh tế gia đình cũng được ổn định. Lập gia đình, ra ở riêng, anh sinh được ba đứa con. Đối với sư đạo, anh luôn nhiệt thành phục vụ. Cờ xí trang hoàng trong nhà thờ do một tay anh cắt may. Mỗi dịp lễ lớn, anh hy sinh nhiều ngày dọn dẹp trang trí. Lúc nào cha xứ có việc cần nhờ, anh chẳng nệ, tốn công, hao của với nhà chung. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, khi quân lính đến bao vây xứ Kẻ Mốt, bắt mọi người phải đạp lên thanh giá, anh tìm cách lẩn trốn. Nhưng khi thấy họ lục soát gắt gao quá, không thể trốn khỏi, anh liền từ giã dặn vợ con đưa về bên ngoại, ôm hôn từng đứa con rồi bước ra trình diện. Anh bước lại gần thánh giá, quân lính tưởng anh đạp lên, nhưng anh quỳ xuống hôn lên cây thánh giá và nói: "Lạy Chúa, con không bao giờ dám bước qua thánh giá Chúa. Con biết rồi đây con sẽ bị bắt, bị tra tấn, hành hạ. Nhưng con thà chết còn hơn là xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa thương giúp con can đảm làm chứng cho Chúa." Quân lính liền xúm lại, bắt trói và áp giải anh với cha Tự, ông Trùng Cảnh và thầy Úy Mậu và các anh Mới, Vinh lên giam tại Bắc Ninh. Stefano Nguyễn Văn Vinh là một trường hợp hy hữu trong danh mục các thánh tử đạo Việt Nam. Khi bị bắt, anh mới chỉ là dự tòng, nhưng anh đã can đảm làm chứng cho chân lý. Mặc dù vào tù rồi anh mới chính thức gia nhập đạo, rồi thành hội viên dòng ba. Stefano Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1813 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình ngoại giáo nghèo khó, quanh năm phải đi làm thuê làm mướn kiếm ăn. Nghe nói ở giáo xứ Kẻ Mốt có người thuê mướn làm việc. Anh theo bạn hữu đến tìm việc làm. Vì anh siêng năng cần mẫn lại khỏe mạnh thật thà nên được nhiều người kêu làm. Sống lâu ngày với người có đạo, thấy họ tận tình giúp đỡ, anh bắt đầu quý mến họ và ước muốn theo đạo. Đúng thật, gương lành gương tốt của người tín hữu là một trong những phương thế hiệu nghiệm dẫn đưa người ta đến với Thiên Chúa. Như lời Chúa Giêsu phán: "Ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha anh em." Khổ nỗi, anh không biết đọc, không biết viết, thì làm sao mà học giáo lý? Nhưng anh cũng chịu khó học thuộc lòng. Nghe dạy điều nào anh lặp lại nhiều lần cho nhớ, rồi nghe thêm. Lần hồi anh cũng thuộc hết những điều cần thiết trong đạo. cho đến khi bị bắt. Lúc 26 tuổi, anh vẫn sống độc thân. Song cũng chưa kịp rửa tội. Anh bị bắt cùng với cha Tự và 5 người nữa là ông Trùm Cảnh, thầy Mậu, thầy Úy, anh Mới và anh Đệ vào ngày 29 tháng 6 1838. Hôm đó, khi quan quân bắt mọi người tập trung về đình, bắt đạp lên thánh giá, anh công khai tuyên bố: "Tôi chỉ là người dự tòng, chưa được rửa tội. Nhưng tôi tin Chúa, tôi quyết thờ Chúa, thà chết chứ tôi không bao giờ đạp lên thánh giá." Vì lời nói này, quan quân tưởng anh là người trong đạo. Chính lúc bị giam tại Bắc Ninh, cha Phêrô Tự đã ban bí tích thánh tẩy cho anh. Suốt hành trình từ đạo, anh là nhân chứng thầm lặng, chỉ đồng lòng với các vị khác, nhưng gông cùm xiềng xích và tra tấn không lần nào có thể làm anh sa ngã hay thối chí. Khi chọn thánh Stefano làm bổn mạng rửa tội trong tù, anh quyết noi gương theo vị từ đạo tiên khởi của giáo hội đến hơi thở cuối cùng. Ngày 27 tháng 7 1838, sau gần một tháng tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, bắt ép 7 chiến sĩ đức tin bỏ đạo mà không thành công, quan đệ án xin xử giảo cha Tự và ông Trùng Cảnh. Còn 5 người kia là thầy Mậu, thầy Úy, anh Mới, anh Đệ và anh Vinh thì xin cho đánh đòn rồi phát lưu. Nhưng vua Minh Mạng quyết định xử trảm ngay cha Tự và ông Trùng Cảnh. Còn 5 người kia phải giam giữ cẩn thận, nếu sau 1 năm mà không chịu bỏ đạo, chối đạo thì sẽ bị xử giáo. Từ ngày cha Tự và ông Trùng Cảnh bị chém đầu, 5 vị còn lại trong tù ngày ngày nhớ thương, hiệp nhau cầu xin Chúa cho được chết vì Chúa như các ngài, rồi chia nhau đến an ủi khích lễ các bạn tù, giới thiệu Chúa cho họ, giúp họ tin theo Chúa. 1 năm trôi qua với 2 lần bị đưa ra công đường tra tấn nữa, nhưng cả 5 vị đều cương quyết một lòng giữ vững đức tin. Thế nên ngày 19 tháng 12 năm 1839, quân lính dẫn 5 vị chứng nhân của Chúa ra pháp trường. Sau hồi chiêng báo hiệu, Lý Hình dùng dây siết cổ các ngài cho đến lúc tắt thở. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 tôn phong cả 5 vị lên hàng chân phước, và Thánh Giáo Hoàng John Paul II suy tôn hiển thánh các ngài vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe các thánh tử đạo Việt Nam thấy thú vị không? Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà luôn luôn trung thành và sẵn sàng làm chứng cho đức tin của mình, cho dù đòn vọt và ngay cả cái chết. Đặc biệt đó là rửa tội ở trong tù cho những người tù nhân. Trong tù rồi, bị đe dọa, bị hành hạ như thế vì cái tội theo đạo, mà lại còn dám can đảm truyền đạo, giảng đạo ngay ở trong tù cho các tù nhân. Và được cả gần 50 người tù nhân xin rửa tội. Mà trong vị thánh này lại có một người là tân tòng, một người là dự tòng, mà trong tù rồi mới rửa tội, mà vẫn cương quyết như thế. Còn chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, công việc loan báo tin mừng của anh chị em và các bạn đến đâu rồi? Việc làm chứng cho tin mừng của Chúa đến đâu rồi? Có ai mà nhờ cuộc sống của anh chị em, nhờ lời rao giảng của anh chị em, họ đã đi theo đạo chưa? Cho nên chúng tôi đang gửi đến anh chị em những phương tiện là những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Ước mong anh chị em là những tông đồ loan truyền tin mừng của Chúa cho những người chưa biết Chúa, loan truyền lòng thương xót của Chúa cho những người dù là có đạo hay có thể là không có đạo, họ chưa được biết đến lòng thương xót Chúa. Và đặc biệt tôi thấy những anh chị em không công giáo, bây giờ họ đến họ xin máy nhiều lắm. Thưa anh chị em và các bạn, ngày mai là kỷ niệm 30 năm linh mục. Chúng tôi làm thêm 10.000 cái máy, cho chẵn 30.000 máy. trong năm 2021 này, 30 năm là 30.000 cái máy, để gửi đến cho những anh chị em chưa biết đến lòng thương xót Chúa, và đặc biệt là cho những người ngoại đạo, những người vùng sâu vùng xa, những anh chị em dân tộc, những người có hoàn cảnh khó khăn, và những người ở bên nước ngoài nữa. Sáng nay có một chị đến xin cha cho con 5 cái máy con gửi sang Mỹ cho bố mẹ con. Rồi bố mẹ con muốn gửi cho mấy bà hàng xóm, mấy người già họ không biết mở mạng như thế nào, họ khao khát được nghe. Thì chúng ta có nhiệm vụ làm công việc đó. Tôi nói không cần tôi gửi qua đâu. Có một gia đình ở nước ngoài, họ đang làm leo, nhưng mà cái tiệm của họ order máy ở bên đây, chịu hết tất cả mọi phí tổn, rồi sang bên đó ai cần cứ đến liên lạc, họ sẵn sàng gửi tặng. Rồi nếu mà có gửi tiền máy thì họ gửi về làm việc bác ái. Nguyên một gia đình từ mẹ em đến con đều làm công việc đó, loan người ngoại đạo, loan tin mừng lòng thương xót Chúa cho người có đạo. Dĩ nhiên người ngoại đạo nữa, nhưng mà đặc biệt là người có đạo chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Chúa dùng phương tiện, dùng con người, dùng cách thức đó. Mà nếu chúng ta ngày hôm nay các bạn đã nghe, đã học, đã hiểu, biết nhiều rồi mà vẫn còn không chịu làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền tin mừng của Chúa, thì anh chị em và các bạn sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa như Chúa nói với Faustina. Con phải làm hết sức mình, mỗi người tín hữu, làm tất cả khả năng, tất cả những phương tiện để loan truyền lòng thương xót của ta. Ta khao khát cho càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta thì ta càng vui thích, và họ được ơn cứu độ. Nếu thiếu sót gì ta sẽ bù đắp cho. Nhưng nếu mà con không làm công việc đó thì con phải trả lẽ trước mặt ta về những người họ không được nghe biết về lòng thương xót của Chúa vì con không rao giảng hoặc không có ai rao giảng cho họ. Còn nếu như người đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, Chúa nói ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Nào, hãy lên đường loan báo lòng thương xót của Chúa. Amen.